忘罪，爱咋地忙跳浪回，该浪漫多光空荡，送泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Thao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú khỏe không?
tôi khỏe lắm cô ạ. Tôi xin phép gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN tại Dallas, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của những người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu với những người bạn thân và với những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Nếu tôi nói hỏi có quyền là có quyền hỏi, thì tôi hỏi là nếu Việt Nam thay đổi chuyển hướng thì mấy ông lãnh đạo hôm nay họ đi đâu? Câu hỏi khác nữa là nếu Hồ Chí Minh sống lại thì liệu ông ta có bóp cổ mấy thằng đàn em đã không làm theo di chúc của ông ta hay không? 44 năm rồi. Hay nếu ông Ngô Đình Diệm sống lại thì ông có hỏi là sao mấy thằng Mỹ lại giết tôi? Sao không giết mấy thằng cộng sản khi trở lại Việt Nam bây giờ đi? Chuyện hỏi, tôi sẽ hỏi một người bạn thân mến của tôi làm nghề báo, chắc chắn anh không phải là cái loại nhà báo nói láo ăn tiền, là vì thứ nhất anh là một người làm việc cho nhà báo lẽ phải. Thứ hai anh là một người rất là thân mến con cái Đức Chúa Trời. Chỉ có 700-800 cơ quan truyền thông mới làm chuyện nói láo ăn tiền. Từ thành phố Dallas, Texas, đã có lần ông đi qua xứ Hoa Kỳ này không đến tiểu bang chúng tôi, gửi lời chào thân mến đến nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Thưa nếu anh nghe được tôi, thưa anh Vinh.
Dạ vâng thưa anh, tôi là JB Nguyễn Hữu Vinh, tôi từ Hà Nội xin gửi lời chào đến các quý vị khán thính giả của quý đài và tất cả anh chị em, những người tôi quen biết cũng như người tôi chưa quen và những quan làm sóng phát thanh của quý vị. Tôi muốn gửi lời chào thân ái đến tất cả mọi người, như là chúc tất cả mọi người có sức khỏe và hiệp thông với nhau. Tôi xin đi Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội.
Chắc chắn là chúng ta có tinh thần hiệp thông, tôi với anh trong tinh thần là con gái Đức Chúa Trời đó, thưa nhà báo JB. Anh có nói đến Hà Nội, tôi muốn nhắc để hỏi anh là cái tình trạng của giáo xứ Thái Hà nó như thế nào? Cái khu vực của giáo xứ Thái Hà tôi nghe đâu là họ đang sửa soạn, họ nhuộm đỏ một phần nào giáo xứ Thái Hà, có đúng hay không thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, nếu có thể được thì người ta nhuộm đỏ thì cả đất nước này từ xưa từ lâu chứ không phải chỉ có mỗi giáo xứ Thái Hà. Nghe đó một cái chuyện mà có chỗ nào bị nhuộm đỏ hoặc là người ta muốn nhuộm đỏ hoặc là ý định nhuộm đỏ thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Ở cái đất nước Việt Nam này không phải chỉ là lạ. Còn ở đây thì chúng tôi vẫn bình thường, nói chung là cuộc sống có nhiều những cái lúc thăng lúc trầm, nó cũng có những cái lúc mà đến lúc xuống và có những lúc nóng lúc lạnh như vậy, nhưng tôi thấy là cuộc sống nó vẫn cứ chậm chậm cưới đi, trong một nỗi lo âu của người dân rằng là ngày mai thì mình sẽ sống ra sao về đời sống kinh tế, nhưng mà đặc biệt là mình sau hơn ngày mai nữa thì con cháu mình sẽ sống như thế nào. Vòng nô lệ nó đang dần đặt trên đầu của người dân, và cái cơ bản nữa là đấy là những người mà biết lo xa, biết người để suy nghĩ về cái chung vận mệnh của đất nước, còn hầu hết thì người ta cũng đua nhau với cái chuyện chụp giật để làm sao sống được cho hết ngày hôm nay, hết ngày mai, rồi là theo cái trào lưu của xã hội là như vậy. Một cái xã hội mà người ta đang vô cùng thực dụng, người ta đang vô cùng giành giật nhau bằng mọi cách, bằng mọi hình thức để người ta có thể sống. Tất nhiên như thế không phải là tất cả, mà chỉ đấy là phần lớn là như vậy, nhưng trong đó vẫn có những người thao thức cái đất nước, cái quê hương, cái tổ quốc đang còn ngày dần mất đi để thao chạy khổ, cũng như là cái vận mệnh của dân tộc có thể nói rằng là chưa có bao giờ hoặc nguy ngập hôm nay. Đây là những thao thức của những con người, và ngày hôm nay cũng chưa có một lối thoát, chưa có một lời giải.
Anh cứ nói là người ta nhuộm đỏ, người ta muốn nhuộm đâu thì nhuộm. Điều đó đúng đấy anh, nhuộm đỏ miền Bắc rồi. Năm nay là năm thứ 40, người ta đã vào giải phóng nhuộm đỏ miền Nam. Nhưng mà có cái điều đặc biệt, khi người ta nhuộm đỏ miền Nam rồi, thì nhạc vàng của miền Nam trải rộng, trải dài trên đất Việt Nam, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh. Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên đài Sài Gòn Dallas 1600, một diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam cũng như tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi là nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Anh có cái biệt hiệu tên là anh Ba Sàm, là một người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Có phải đúng vậy không anh? Hay là người khác?
Sorry. Xin lỗi một chút. Anh Ba Sàm là một người cùng tên với tôi, tức là cùng là Nguyễn Hữu Vinh. Thì anh đang ở trong nhà tù Cộng sản. Còn tôi thì may mắn là ở trong nhà tù lớn hơn. Còn anh kia đang ở nhà tù nhỏ. Anh Ba Sàm cũng là cùng tên với tôi. Người lớn hơn tôi 6 tuổi, cũng là bạn tôi. Nhưng hiện nay thì anh đang ngồi trong nhà tù nhỏ. Còn tôi thì đang được ngồi nhà tù lớn hơn.
Tôi đọc cái tiểu sử ở trên net mà tôi không biết là đó là tại vì cùng một tên cả. Mà theo như tôi biết thì anh còn trẻ còn đẹp trai hơn. Do đó thì tôi mới giới thiệu như vậy. Thôi thì Nguyễn Hữu Vinh đi. Hữu Vinh là người Hà Tĩnh phải không anh?
Vâng ạ, tôi ở Hà Tĩnh anh.
JB Nguyễn Hữu Vinh là người Hà Tĩnh. Anh đến Hà Nội bao nhiêu lâu rồi anh ạ?
Dạ thưa anh, năm nay thì tôi ở Hà Nội, năm nay là năm thứ 34 thưa anh.
Ôi chà, lâu đấy, biết nhiều đấy. Người Hà Nội nhưng mà có tầm nhìn xa về nhiều nơi lắm. Có một cái nơi anh đã mang cái đức tin của anh đến đó để giúp những người cùng một đức tin với anh. Tôi muốn nói đến xứ Cồn Dầu tại Đà Nẵng. Và tôi muốn nói đến cái nhân quả của ông Nguyễn Bá Thanh. Có cái điều gì cần nhắc lại xứ Cồn Dầu và nhắc lại đảng viên Đảng Cộng sản Nguyễn Bá Thanh, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, nhắc lại cái chuyện nó đã qua. Dù sao thì ông Nguyễn Bá Thanh ông cũng đã chết, cho nên là nhiều khi mình nhắc lại đến điều đó thì nó có nhân tâm hay không. Tất nhiên nhiều người thì người ta bảo rằng là nhắc đến cái người đã chết là cái điều hơi bất nhẫn. Thực tế mà nói trong cuộc sống thì có những người người ta chết rồi nhưng mà cái nợ người ta vẫn chưa trả hết. Có những người người ta chưa chết nhưng mà thiên hạ bảo sao nó không chịu chết đi. Cũng có những người người ta chết lâu lắm rồi, người ta bảo là sao người lại chết sớm vậy. Cho nên trong cái chuyện đó thì bây giờ thì nếu như mà nhắc lại nó có điều nào đó mà nó có hơi bất nhẫn hoặc có cái gì đó mà nó không bình thường một chút nào đó thì cũng mong thông cảm. Nhưng trong trường hợp Nguyễn Bá Thanh thì tôi cứ nói đến Nguyễn Bá Thanh thì tôi lại nhớ đến những kỷ niệm với ông ấy. Kỷ niệm không phải đối diện trực tiếp với nhau mà những kỷ niệm có liên quan với nhau. Chẳng hạn năm 2009 khi chúng tôi tìm hiểu một cái thông tin về giáo sư Cồn Dầu là đã một thời gian dài đó, phải vài ba năm trước đó, người giáo dân kiên cường giữ lại cái mảnh đất Cồn Dầu, và ở trong một cái khu vực có 6 cái làng xung quanh thì 5 làng đã đi hết, còn làng Cồn Dầu thì người ta vẫn kiên cường chịu đựng bằng cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Đà Nẵng đã tìm mọi cách, dùng đủ mọi thủ đoạn, trong đó có đánh chết người, còn có bắt đi tù, rồi là khủng bố hàng loạt. Thì chúng tôi nghe những cái tiếng kêu cứu như vậy thì chúng tôi đến Cồn Dầu. Khi lúc mà tôi cùng một số anh em đến Cồn Dầu thì lúc bấy giờ thì cái không khí gần như là khủng bố trắng, cái không khí hết sức là lạnh lùng mà rất là rợn tóc gáy ở đấy. Và những cái bài báo đầu tiên chúng tôi viết lên về Cồn Dầu là tiếng kêu mà nó cất lên lúc bây giờ tôi nghĩ rằng là nó cũng chỉ là nghĩ là có lẽ cũng chỉ là những cái tiếng kêu mà nó vô vọng vậy thôi. Nhưng không ngờ sau đó cái sự hưởng ứng rất là mạnh mẽ của cộng đồng trong nước và ngoài nước, của cộng đồng quốc tế, của Quốc hội Hoa Kỳ cũng như rất nhiều nơi, và người giáo dân cuồng dầu từ đó có một tiếng nói của mình, và dần dần thì họ vẫn không thoát khỏi cái bàn tay sắt máu của nhà cầm quyền cộng sản ở Đà Nẵng. Tuy nhiên họ cũng có một cái dự án, ở những tiếng nói của họ đã được quốc tế lắng nghe, và có rất nhiều những cái giáo dân cuồng dầu phải bỏ nhà, bỏ quê quán, lang bạc ra đi. Nhưng mà một số người trong số đó thì hiện nay đã được định cư tại Hoa Kỳ, và đó cũng là một cái phần nào an ủi đối với những người làm công tác truyền thông như chúng tôi, để thấy rằng những người như vậy người ta được có những cái sự giúp đỡ cộng đồng quốc tế, cũng như là những người phản biến đến những nỗi đau khổ của họ. Cho nên bây giờ quay trở lại, cứ mỗi lần nhớ đến Nguyễn Bá Thanh, ta phải nói một cái điều như thế này. Nguyễn Bá Thanh là một cái nhân vật khá đặc biệt ở trong hệ thống quan chức cộng sản. Nếu như nói đến một cái người mà để lại dấu ấn nhiều trong cái cuộc đời ngắn ngủi làm việc của mình, thì có lẽ phải kể đến Nguyễn Bá Thanh, một trong những con người như vậy. Ông ta để lại cái dấu ấn khá đậm nét ở cái thành phố, ở cái vùng Đà Nẵng, là nơi mà ông ta đã làm cái thủ lĩnh trong thời gian. Chúng ta hay gọi là ông làm cùm ở đấy, làm ông trời con ở thời gian. Ông làm được để lại khá nhiều dấu ấn về những thành phố đẹp, về cái quy hoạch nó lớn lao, tất nhiên đi kèm theo đó thì cũng là một cái đặc tính chung của quan chức cộng sản, là những tiếng tăm về cái chuyện tham nhũng, về cái chuyện là chặt chém rồi là. Nhưng mà ông ta để lại một cái di sản hết sức lớn lao về tinh thần, là hết sức là đau đớn và xót xa, là cái cồn dầu. Sự ly tán của người dân, sự đau đớn của những cái gia đình tan đàn xẻ nghé, những cái người sẽ sống lang bạc ngay trên quê hương mình, những người mà phải lìa cha lìa con, vợ lìa chồng, và những người đã phải chết vì cái bàn tay tàn bạo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại Đà Nẵng. Thì mỗi lần nhớ đến cái kỷ niệm như vậy thì người ta mới nghĩ rằng thì cuộc đời cũng không, người ta ngày xưa thì bảo rằng là người ta nói rằng đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Nhưng mà nếu như mà nói về một số bạn bè, tôi hay nói rằng là ngay bây giờ không phải chờ đến đời con khát nước, mà đời cha ăn mặn thì đời cha cứ phải uống nước đã. Thì đây là một trường hợp khá xót xa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng có những tín hiệu để người đời nhìn nhận lại bản thân mình trong các công việc mình làm. Thì đấy, trường hợp Côn Dầu, những Bá Thanh, Đà Nẵng, đấy là một trường hợp của anh.
Anh cứ nói đến bốn cái chữ bàn tay khát máu. Ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi ít nghe cái chữ đó lắm anh ạ. Nếu anh theo dõi trên mạng thì cũng có rất là nhiều nước không có bao giờ người ta nói ở trong nước đó là có bàn tay khát máu cả. Ở Việt Nam ta không có chiến tranh, ở Việt Nam ta không còn có những cái điều gì mà phải có khát máu với nhau nữa. Như vậy bàn tay khát máu, ai là kẻ thù? Ai là kẻ thù của nhân dân bây giờ?
Và thưa anh, tôi còn nói là bàn tay sắt máu của họ.
Bàn tay sắt máu hay bàn tay khát máu cũng như vậy thôi anh.
Họ sẵn sàng dùng cái bàn tay sắt, bàn tay bạo lực, và sẵn sàng nhuốm máu của người dân. Cái điều đó là điều khẳng định một cái xã hội mà được mệnh danh là an ninh, sự ổn định. Nhưng một cái số lượng người hiện nay trên cái đất nước này, số lượng người chết hàng ngày hơn cả một cuộc chiến tranh. Một năm 30-40 nghìn người chết vì tai nạn giao thông, rồi một cuộc sống mà người dân lúc nào cũng có thể là tự đầu độc cuộc sống của mình bằng mọi cái nguồn, từ nguồn nước, nguồn không khí, từ thức ăn, thức uống, từ cái đồ dùng, từ những cái ánh bạn vàng của đảng, từ ánh bạn tàu cộng chuyển sang cho để mà tiêu thụ cả một cái dân tộc như vậy. Rồi tất cả những cái người dân đều có thể sẵn sàng để cướp mất nhà, mất đất. Tất cả những người dân đều có thể sẵn sàng của thành phố gia cư, tài sản của họ sẵn sàng được bị cướp đoạt để mà trở thành tài sản của các cái thứ bản đỏ. Tất cả chúng tôi trong những bản như vậy, và cái bàn tay để mà thực hiện gì đó là những bàn tay sắt sẵn sàng nhuốm máu người dân. Đã có biết bao nhiêu người phải tự thiêu, biết bao nhiêu người phải chết, thậm chí có những người đã phải tự sát bằng cách vác súng vào tận đồn bắn chết vài ba thằng cán bộ rồi về tự tử. Đại khái nó là như vậy. Chúng tôi đang có những cái người ở Hà Nội hiện nay đang tự sát mà chưa chết được, đang phải nằm ở bệnh viện ở những cái chỗ nào chỗ kia. Tất cả những cái đó nó thể hiện cái cuộc sống hiện nay. Cái đảng Quang Vinh thì chúng tôi cho rằng là dưới nhiều sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng thì người dân đang được là hưởng cuộc sống an lành hạnh phúc và theo họ thì coi như là nơi đáng sống ở thứ hai trên thế giới, đây là ở Việt Nam thì tôi là như vậy rồi.
Người ta dùng chữ mất dạy để chỉ những kẻ làm ngược lại với những gì được dạy dỗ, đi ngược lại với sự tử tế. Nếu định nghĩa như vậy thì những kẻ sắt máu là những kẻ mất dạy. Tại sao có trường hợp người ta gọi anh là một người mất dạy, làm sao thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa ông, cái chuyện dạy thì nó cũng muôn vàn cái kiểu thưa anh. Một cái nền giáo dục mà giáo dục cho con người chỉ có lao vào cái tranh cướp nhau về vật chất theo cái chủ nghĩa duy vật ấy, bỏ qua tất cả mọi vấn đề đạo đức, vấn đề những cái nguyên tắc tối thiểu của xã hội, thì đấy là một cái xã hội mà đưa con người trở thành dần dần trở thành con vật, cái đấy gọi là mất dạy thưa anh. Mặc dù được giáo dục, nhưng giáo dục như thế thì gọi là mất dạy rồi. Bởi vì nó có giáo dục con người thành con vật, chứ không phải là giáo dục để con người trở thành con người. Thì đấy là những cái mà chúng ta phải thừa nhận với nhau. Là nền giáo dục không đưa con người trở thành con người mà trở thành con vật. Thì cái đó là cái nền giáo dục con vật. Chúng ta cũng biết rằng, ở trong cái đất nước Việt Nam chúng ta, với mấy nghìn năm lịch sử, mà như một cái nhà văn đã nói, là ở cái đất nước này có đủ mọi cái thể loại, mọi cái hình thái nhà nước, từ phong kiến có, rồi chế độ nô lệ có, rồi thực dân có, rồi bóc lột, rồi bắt tù, tất cả đều có. Nhưng mà tất cả những cái thể chế đó đã trải qua ấy, thì cái đời sống văn hóa của cái đất nước này, của người dân này từ mấy nghìn năm nay chưa bao giờ làm được một cái điều là dạy cho con cái, là tố con cái tố bố mình, vu cáo bố mình, dạy cho con dâu chửi bố chồng, dạy cho con trai đấu tố bố mẹ, dạy cho hàng xóm chém giết lẫn nhau, dạy cho những người nghèo đi cướp của người giàu. Mà chỉ có cái chế độ cộng sản mới làm được cái điều đấy. Đấy là một cái sự thật. Và chính như cái cách giáo dục như vậy đã đưa đến cái xã hội Việt Nam hôm nay cho anh.
Nếu định nghĩa như điều tôi định nghĩa, có nhiều đứa, nhiều người, nhiều thằng mất dạy lắm anh ạ. Có những kẻ đã ham hiếp một người sinh con và bỏ đi để cho đệ tử, để cho đàn em mình ham hiếp và đập chết vứt ra đường. Có những kẻ đã mất dạy lấy cây ngay cả bạn gái của con mình làm vợ. Có những kẻ đã mất dạy là hiệu trưởng của một trường học, tỉnh trưởng của một tỉnh, tôi không biết là trong tỉnh trưởng trong Việt Nam họ gọi là cái gì, chủ tịch tỉnh cái gì đó. Nó sai những thằng hiệu trưởng bắt các em học sinh cho nó chơi bời, khốn nạn, mất dạy. Đó đúng nghĩa là mất dạy. Ông JB Nguyễn Hữu Vinh nhà báo đã đến xứ Hoa Kỳ này. Ông biết bên chúng tôi chỉ có 545 người cầm vận mệnh quốc gia Hoa Kỳ này và cả có thể nói cả thế giới nữa. Không phải là những người mất dạy. Một tổng thống, 435 dân biểu, 100 nghị sĩ và 9 quan tòa. Khi nào cần chỉnh thì cần chỉnh. Nhưng chưa có bao giờ đốn đấy mà, chưa có bao giờ đốn cả. Chỉnh nhưng chưa có bao giờ đốn. Mỗi lần mà Đảng Cộng sản Việt Nam, như ông nói, nơi ông ở, mà nhận được lệnh chỉ huy từ Trung Quốc, thì dân Việt Nam, trong đó có ông, trong đó có tôi là Thúy Già, là người ở tại hải ngoại. Nhưng lòng chúng tôi cũng đau đớn vì các ông đang sửa soạn phải vào vòng lao lý giết chóc, bạo hành. Ông nghĩ lại đi, lịch sử, cải cách ruộng đất có cả hàng trăm ngàn người chết. Vượt Trường Sơn đánh Mỹ đến người Việt Nam nha, đến người Việt Nam cuối cùng, hàng triệu người chết. Đầy ải cả hàng trăm ngàn người Việt Nam thân mến của ông, của tôi, vào tù, hàng trăm ngàn người chết. Và rồi, những người hy sinh cho đất nước, cho chủ nghĩa của họ, tại trận Gạc Ma, không được nổ súng chết, nó cũng không cho tưởng niệm suy niệm. Những cái điều này có làm cho ông buồn, những cái điều này có làm cho ông cảm thấy một cái sự tủi hổ, một cái sự mất dạy của những người cầm quyền lãnh đạo hay không, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa ông, có những cái nỗi đau nào cũng vậy, nỗi buồn nào cũng vậy, khi nó chất chứa, nó chồng chất với nhau nhiều thì đến lúc nào đó người ta cảm thấy nó chai lì. Có lẽ với chúng tôi thì có nhiều lúc chúng ta nhìn thấy những cái điều buồn như vậy bằng một cái nụ cười. Nó cũng không biết là nó cười nó như thế nào để mà nói những cái miêu tả được cái nụ cười đó. Thậm chí chúng tôi chẳng đủ sức để mà cười, chẳng đủ sức để mà buồn. Chúng tôi chỉ biết rằng đấy, cái đất nước nó là như vậy, mình cố gắng được một chút nào thì nó hay chút đó, và cố gắng được một tí nào thì hay tí đó, còn mình chẳng biết làm thế nào hơn. Còn nếu như mình chỉ ngồi mà than khóc, chỉ ngồi để mà nhìn những cái nó diễn ra như vậy thì nó vẫn tiếp tục như vậy, nó chẳng có nể nang gì ai cả, nó chẳng có thì biết được cái đà nào nó dừng lại, mà chẳng biết được cái lúc nào mà mình có thể là hy vọng hơn. Chúng tôi xót xa cái khi mà cái lãnh thổ của Tổ quốc nó rơi vào tay giặc. Chúng tôi xót xa cái khi mà tàu giặc nó vào đến tiền lục địa nó khoan dầu. Thì cái nhà cầm chính cái người lãnh đạo, những người mà chúng tôi để gọi là những lãnh đạo tài tình thì tôi phải ra chung kê với giặc, bảo là bọn em chỉ có là hòa bình thì không có chuyện chiến tranh. Rồi là cái người cầm quân, cầm đầu của cái cầm quân của cái đất nước này thì chạy ra nó phát biểu rằng là cái tư tưởng mà chống Trung Quốc thì cái tư tưởng là ghét Trung Quốc rất là có hại cho dân tộc. Đấy thì những cái như vậy. Còn những cái người khác về phụ trách bộ máy tuyên truyền của đảng thì nói rằng là giặc chưa đến nhà thì đã bảo rằng thôi thì mất đi thì là đến đời con đời cháu ta sẽ bỏ.
Thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, nghe ông tâm tình cái câu trả lời của ông với tôi. Tôi có cái tâm tình suy nghĩ là nhân danh yêu nước để đầy đọa đồng bào đem dâng cho tàu. Chả nói ai cũng biết đứa nào mù, đứa nào đuôi. Chả nói ai cũng biết đứa nào câm, đứa nào ngậm miệng, ăn tiền, cầm quyền. Có hai chuyện xảy ra rất là nóng bỏng gần đây một tuần, 10 ngày tại Hà Nội của ông. Đó là chuyện kỷ niệm Gạc Ma và chuyện chặt cây, đốn cây. Có điều gì cần nhắc đến hai cái điều sự kiện này, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa ông, thì câu chuyện gần đây thì nó có nhiều. Nhưng nó gần nhất thì có lẽ có câu chuyện kỷ niệm trước đó một chút là ngày 19 tháng Giêng. Chúng tôi tập trung một số người kỷ niệm cái ngày 40 năm Hoàng Sa rơi vào tay giặc. Chúng tôi tập trung ở một cái tượng đài ở giữa trung tâm Hà Nội, là tượng đài Lý Thái Tổ, để mà kỷ niệm cái ngày mà 74 chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã phải bỏ mình trên vì cái lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc ở đó. Và trong cái cuộc đó thì tôi đã bị một cái đám người ta gọi là tự xưng là dư luận viên, dưới cái sự hướng dẫn và sự bảo kê của đám an ninh và công an, và phá phách lý sự, rồi là phá nát vòng hoa, dẫm vòng hoa xuống chân rồi này khác. Đến cái lúc thì tôi bùng lên, không thể chấp nhận được, không chịu được nữa, cho tôi tóm cổ để bắt vào là về công an phường xem thì nó là thằng nào. Thì lúc bây giờ công an mình nhảy vào để giải thoát cho nó. Đó là cái sự kiện đầu tiên ngày 19 tháng Giêng năm 2014 vừa qua, là cái 2015 vừa qua. Sau đó thì vừa qua là ngày 14 tháng 3, là cái ngày mà đảo Gạc Ma với 64 chiến sĩ của miền Bắc đã phải làm cái bia đỡ đạn và chết ở giữa biển, chứ bây giờ phân xác không biết trôi giạt về đâu. Và cái đảo đó đã rơi vào tay giặc tàu. Bây giờ nó xây thành một cái hòn đảo nhân tạo, làm cái bàn đạp để tấn công các cái nơi khác ở Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á. Thì cái ngày đó chúng tôi đến tập trung tưởng niệm tại bờ hồ Hoàn Kiếm, đến cái chỗ đài nghĩa trang Lý Thái Tổ. Cái tượng đài Lý Thái Tổ vừa đó chúng ta bị một đám dư luận viên, tự xưng là dư luận viên và công an đã loa đài cả cái chiếm lấy cái khu vực này. Và sau đó khi mà chúng tôi tưởng niệm trên bờ hồ thì bị cái đám đó dùng cờ búa liềm, cờ đỏ, cờ búa liềm ra hò hét như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng để phá vĩnh cái cờ đỏ. Cái điều mà nó hết sức ngu xuẩn là nó vác cả những cái lá cờ như vậy là của đảng, rồi là nó hò hét là như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng của dân tộc lên, nó giống lên như vậy. Thì nó tạo ra một cái điều mà ngay lúc bây giờ thì tôi nói với nó mấy cái đứa rằng là các cháu nên đừng có hát là như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, mà các cháu nên hát là như có Bác Hồ trong ngày Tàu đại thắng. Bởi vì ngày hôm nay là ngày Tàu nó đại thắng, còn ta thì đại thua, đại bại. Vậy có lẽ nên hát như vậy. Rồi nói thì nói vậy thôi, nhưng nó cũng là một câu nói để mà chảy nước mắt, dưới nước mắt của cả một cái thế hệ trẻ. Hình như đứa mà nó cuồng một cái cách gọi là ngu xuẩn như vậy, và đặc biệt là những đứa mà đang còn hướng dẫn chúng nó, thì đấy là cái sự kiện thứ nhất. Còn cái nóng hơn và gần đây nhất là cái chuyện ngày mai, tuần vừa qua, mấy tuần vừa qua, người ta đang còn có những cuộc xuống đường để bảo vệ cái hệ thống cây xanh Hà Nội. Để thì nhà công viên đã chặt đi một loạt cây, trong đồng tập thì ghế hoài chặt 6.700 cây xanh tại Hà Nội hiện nay, và đã tạo một sự căng thẳng hết sức đối với người dân. Và người ta giải thích không có một cái cách nào giải thích trên theo cái cách nhìn chúng tôi. Thì tài nguyên khoáng sản là bán hết, đất đai thì bây giờ cũng không còn nữa, mọi cái không còn nữa, thì có lẽ là cần cái gỗ cuối cùng có cái thành phố mà cần cái cây xanh và trồng cả hàng trăm năm nay từ thời Pháp, từ thời đời trước để lại của người dân trồng khắp nơi. Bây giờ có lẽ đó là cái nguồn tài sản, cái nguồn thì người ta có thể được kiểm tra cái lợi ích ở đấy chăng.
Nhắc đến tên Hồ Chí Minh, nhắc đến một người nữa, một lãnh tụ ở một nước rất là gần ông. Ông Lý Quang Diệu được học hành đầy đủ, học những nơi có trường có nổi tiếng như trường Đại học Cambridge. Ông đã tốt nghiệp luật sư ở đấy. Ông học trường kinh tế ở London School, là một trường nổi tiếng thế giới. Có trí tuệ, có thông minh, có tình yêu dân tộc, nước Singapore của ông. Ngược lại người lãnh tụ được đánh bóng tại Việt Nam, chưa được học bao nhiêu, thưa ông JB, chưa học xong bậc trung học, trình độ trí tuệ hạn chế, nông cạn, đi theo chủ nghĩa cộng sản, lấy chính trị làm mục đích, giết đối lập, tiêu diệt văn hóa để đoạt mục đích của mình. Những cái điều suy nghĩ của tôi về hai người lãnh tụ ở hai quốc gia gần nhau như vậy, ông có cảm thấy một phần nào đồng ý với tôi như vậy không?
Dạ thưa ông, mọi sự so sánh nhưng nó đều là khập khiễng. Nhưng mà trong trường hợp giữa hai cái nhân vật mà anh vừa nhắc đến thì nó có một cái điều như thế này. Tôi chỉ thấy hai nhân vật đó có một cái khác nhau, một cách cơ bản. Cái nhớ đầu tiên ấy là một bên rất là rành mạch về cuộc đời, rành mạch về sự nghiệp, rành mạch về học vấn, rành mạch về công việc, rành mạch về ý tưởng. Còn một bên thì rất là mù mờ, tôi chẳng hiểu được. Ngay cả tôi bây giờ tôi cũng không hiểu những điều anh nói, nó là đúng hay là sai, có một nhân vật là Hồ Chí Minh hay không. Tôi không rõ là có hay không, mặc dù tôi ở rất gần cái nơi mà gọi là có Hồ Chí Minh. Nhưng mà tôi không biết là có nhân vật đó hay không, bởi vì một cái nhân vật, người ta thường xác định một con người qua một cái căn cước, qua cái ngày tháng năm sinh, qua tên tuổi, qua ông bà bố mẹ, qua cái quê quán, qua cái ngày chết, qua những cái ngày khác. Thì đối với Hồ Chí Minh, đối với chúng tôi bây giờ xác minh rằng cái điều đó đều giả hết. Vậy thì một con người, tất cả mọi dữ liệu về mình đều giả, thì cái đó chưa hẳn đã là một con người. Vấn đề ở chỗ là Hồ Chí Minh vừa gần đây, cũng cách đây một thời gian chỉ khoảng tuần này thôi, đã có một cái, ngay trong những cái trang của cái Cục Lưu trữ Nhà nước đã đưa ra một cái dữ liệu là Hồ Chí Minh theo cái văn thư lưu trữ nhà nước của Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng như là của Bảo tàng Trung Quốc đã có một cái cuộc triển lãm về Hồ Chí Minh. Thì trong đó có nói rằng Hồ Chí Minh chính là thiếu tá Hồ Quang không phải sinh năm 1890 ở Nam Đàn, Nghệ An, mà ông chính là người Quảng Đông Trung Quốc sinh năm 1901. Vậy thì cái câu chuyện là trở thành cái người đi tìm đường cứu nước, câu chuyện Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Sinh Sắc, ở câu chuyện trở thành Bác Hồ vĩ đại, nó kia trở thành cái chuyện hoàn toàn hài hước và bịa đặt như theo tài liệu mới được công bố gần đây. Thì với những cái giữa hai con người, giữa Lý Quang Diệu và Hồ Chí Minh, thì tôi nghĩ rằng là không cùng thứ nguyên để mà có thể so sánh với nhau. Bởi vì một bên lấy chủ nghĩa cộng sản quốc tế làm cái mục đích, còn một bên thì lấy cái hạnh phúc của nhân dân là mục đích kiểu. Hai cái đó khác nhau, nhưng chúng ta không thể so sánh một bên nước với lửa, không thể so sánh gỗ với đất, không thể so sánh cái như vậy được.
Tôi cảm ơn câu trả lời của nhà báo về cái tâm tình suy nghĩ của tôi. Ngày hôm nay, cách đây đã qua mấy tiếng, ở Hà Nội ông có một cái đại hội liên minh nghị viên hay nghị viện gì đó quốc tế từ ngày hôm nay cho đến ngày 1 tháng 4. Các nơi khác những người họ về Hà Nội họ họp. Họ là những người dân biểu, những người dân cử. Còn không biết là những người họp ở người Việt Nam họp ở trong cái hội nghị này có phải là người đảng bở, đảng cử, dân cái gì đảng biểu hay không? Và ông có nghe gì về cái đại hội này không, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh? À?
Dạ vâng, tôi có nghe về cái hội nghị đó. Tôi nghe có những thông tin là những một số anh em bạn bè, những người đấu tranh cho cái nền dân chủ của đất nước, những người đấu tranh mà có tiếng nói về sự thật, những người này khác thì đã bị hình tập, đã bị cấm đến Hà Nội, đã bị ngăn chặn từ mấy ngày hôm nay. Tôi nghe qua những thông tin như vậy và tôi biết có một cái hội nghị quan trọng ở Hà Nội. Còn hội nghị đó gồm những người nào và cùng có những ai thì cái đó chúng ta phải rõ. Những cái hội nghị, những cái dân cử, những dân biểu ở Việt Nam, ở nước ngoài mà đến Việt Nam để họp với một cái đám gọi là nghị sĩ của Việt Nam hoặc là quốc hội của Việt Nam, ở Việt Nam hiện nay ở trong nước giấy đường phong trào là trả lại quốc hội cho dân. Bởi vì một cái quốc hội mà cứ đảng gửi để dân bầu là cái quốc hội giả hiệu. Một cái... mà từ cái quốc hội trở thành cái nhà nước giả hiệu, trở thành cái nền dân chủ giả hiệu, nó tạo thành như vậy thì nó tất cả những cái sự giả dối đó, những cái sự giả tạo đó nó vẫn tồn tại từ xưa đến nay và thế giới. Thì mà thực ra mà nói thế giới nhiều khi họ hiểu, họ vẫn chấp nhận cái sự lừa đảo đó. Và cũng như khi mà Việt Nam được bầu vào thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tôi có một bài viết rằng là hỡi phần, tức là cái câu tuyên bố của Việt Nam đáng lẽ ra là phải có một câu tuyên bố rất rõ ràng khi đứng vào cái chân Hội đồng Nhân quyền Thế giới, rằng là hỡi cái phần còn lại của thế giới, chúng mày chỉ là những thằng ngu. Và có lẽ bây giờ thì có một người Việt Nam nào đó mà bản lĩnh trong quốc hội mà đứng ra để tiếp xúc với đàn nghị viên của mấy trăm nước ở bao nhiêu nước đến Việt Nam hôm nay, thì có lẽ cái bài phát biểu đầu tiên có lẽ cũng phải một cái câu tương tự như vậy, nói với cái đám quốc hội các nước đến lục tục cho đến đâu để mà họp rồi hội rồi đến này khác, sẽ em được đáng lẽ câu phát biểu của nước chủ nhà đầu tiên là hỡi chúng mày chỉ là những thằng ngu, chúng mày có biết tao là ai không, mày đến đây mà họp. Nhưng mà có cái điều rằng đây là cái câu nói hài hước vậy thôi, thực tế thì cả thế giới có thể biết có thể không biết nhưng họ vẫn chấp nhận cái điều đó. Vâng.
Qua những cái sinh hoạt của anh JB Nguyễn Hữu Vinh, qua những cái sinh hoạt của những người mà tôi quen biết qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây, và những cái điều phát biểu của ông ngày hôm nay, tôi đọc được và tôi nghĩ được những cái sinh hoạt đã cách đây 1, 2, 3 năm cho đến bây giờ, dân oan càng ngày càng chống lại bạo lực, các tôn giáo vẫn giữ lập trường không đội trời chung với Đảng Cộng sản, và trong người không đội trời chung đó có JB Nguyễn Hữu Vinh tại giáo xứ Thái Hà. Các blogger, các bạn trẻ, những nhà báo cập nhật tin tức hòa tin tức trên toàn cầu cho mọi người biết chuyện gạc ma, chuyện chặt cây, những cái điều đó nó như một cái lò xo nó bị ép, bây giờ nó bung ra. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa ông, điều đó thì cũng có đúng theo ông, đúng được một phần. Cái sự ép thì nó vẫn là mấy chục năm nay, nó cũng có buông ra được một phần, nhưng mà rất nhiều chỗ thì nó ép đến mức độ là tê liệt và thậm chí người ta không đủ sức để dựng dậy nữa. Thế nhưng mà những cái điều đó nó sẽ hết qua khỏi cái thời kỳ đó thì người ta sẽ trở lại thời kỳ hồi sức để người ta phần bật lên những phản ứng của mình. Và tôi thấy rằng là thì có thể là người ta chưa nói lên tiếng nói của mình một cách rõ ràng được, người ta chưa thể nói lên một cách đàng hoàng thẳng thắn được, bởi vì cái nỗi sợ hãi truyền tiếp họ đang đè nặng trên đầu họ cũng như tất cả những cái điều khác. Người ta đang còn phải sợ hãi vì những cái lý do nọ, lý do kia. Nhưng mà cái chính là trong tâm hồn họ, trong cái tư tưởng cũng như trong cái suy nghĩ của người dân bây giờ khác xưa rất nhiều. Và tôi tin rằng nếu như người ta bảo rằng là treo thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân thì có. Tôi tin rằng cái ngày mà kết thúc của cái chế độ Cộng sản độc tài Việt Nam chắc chắn là sẽ có một ngày như vậy, còn xa hay gần thì phụ thuộc vào tất cả mỗi người, và trong đó tất cả chúng ta, và trong đó thì có mỗi người, có ông, có tôi, có tất cả người xung quanh chúng ta.
Có một câu hát của một nhạc sĩ trẻ, ông biết tôi biết, là Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh.
Dạ thưa ông, nếu như mà nói về trong danh nghĩa thì Việt Nam vẫn còn. Còn nó còn đến được như thế nào? Nó còn đến được cái lĩnh vực nào, có cái chỗ nào? Thì có lẽ là khi nào mà có dịp thì ông quay về lại Việt Nam, hoặc là người mà đến Việt Nam thì cái đời ông tỉnh vào. Kể cả những Việt kiều về nước, rồi kể cả những con người mà đi qua hoặc là nghe thông tin qua mạng internet hay những cái điều cái sự kiện này khác, thì họ sẽ biết được cái sự đau đớn của đất nước nó đang dần dần chìm vào nô lệ, đang ở như thế nào. Vừa ngày hôm qua ở Hà Tĩnh là cái dàn giáo sập mấy chục con người là chết và bị thương ở cái vùng Vũng Áng, Hà Tĩnh là cái vùng mà gần như là hẹp nhất theo chiều ngang của cái đất nước chữ S này. Ở đó cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã làm cho tàu 70 năm trời, 32 cây số vuông, 70 năm. Ở đó hiện nay người ta đào hào đào lũy xung quanh, hào sâu 10 mét, rộng 10 mét, xây thành đắp lũy thành khu biệt lập. Và khi mà cái hàng rào đổ sập đó, người ta vào cứu hộ thì thấy ở phía dưới có những đường hầm mà tôi đứng, người ta đang đặt nghi vấn đó là nhìn hầm thì đi ra biển. Nó rất nhiều những điều xót xa như vậy. Ở đấy thì người hàng nghìn chúng người tàu, hàng chục nghìn người tàu đang làm việc, và họ gần như được giao toàn bộ khu vực đó bán 70 năm. Rồi những cái điểm trọng yếu của cái đất nước này thì người tàu nắm giữ, Trường Sa ngoài biển, Hoàng Sa ngoài biển thì người tàu nắm giữ, trên cái đất biển từ những khu đầu nguồn thì có người Trung Quốc thuê. Những cái nền kinh tế, những cái đơn giản nhất từ cái tăm xỉa răng, từ đôi đũa ăn cũng là của tàu. Người dân dần dần bị đầu độc bằng tất cả mọi cái hệ thống, từ phim ảnh, từ văn hóa cho đến cái cách nghĩ. Thậm chí người ta đang lập một cái viện rớt, lập một cái viện khổng tử, một cái vấn đề mở truyền hình ra thì suốt ngày là phim tàu, hết kênh này sang kênh khác. Tất cả những cái đó đã thâm nhập vào máu, đến mức độ là bây giờ người dân Việt Nam học sinh không thích học sử Việt mà biết rất rõ sử tàu. Đấy, thì tương lai đất nước nó đang là như vậy không?
Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tâm tình của ông về Việt Nam, về Hà Nội, về tất cả những nơi ông đang sống và những người Việt Nam đang sống. Tôi xin dành lại cho nhà báo một đôi phút nữa. Ông có điều gì muốn ngỏ với tất cả những người Việt Nam thân mến của ông trên toàn cầu? Tôi mời ông, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh.
Dạ thưa ông, cái điều mà chúng tôi thấy rất nhất là chúng tôi cố gắng nhất cũng chỉ là nói lên cái sự thật ở đất nước này. Còn cái sự thật đó được giải quyết như thế nào, được đất nước này có tồn tại được, có phát triển được hay không thì nó phụ thuộc vào tất cả mọi người dân, chứ không phụ thuộc vào một cái cá nhân nào, cũng không phụ thuộc vào một ai. Do vậy cái điều mà tôi mong muốn nhất là tất cả chúng ta cố gắng phải làm sao có sự đoàn kết hiệp sức, cùng hiệp thông với nhau, cùng hiệp sức để đưa cho cái đất nước có một chút tiền đồ, nó nhìn thấy còn có cái điểm hy vọng, còn có cái điểm đấu tranh, còn có cái điểm phấn đấu, và cũng cái hy vọng lớn hơn là đời con đời cháu mình còn có chỗ để sống. Thưa ông, thì hy vọng rằng những người dân Việt ở khắp nơi tất cả cùng hiệp thông với nhau trên một tinh thần là khi mà như vậy thì tổ quốc có hy vọng còn tồn tại.
Thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, thời gian như bóng câu qua cửa không ạ? Gần một giờ đồng hồ, tâm tình với chương trình Từ Cánh Đồng Mây đi toàn cầu cũng như bóng câu qua cửa vậy. Một lớp người cũ đã ra đi, bao lớp người mới đã có mặt. 40 năm qua kể từ ngày thống nhất quê hương, Đảng Cộng sản đã làm được gì cho nước Việt Nam thân mến của chúng ta thưa ông? Không mãi nước ta đây cứ như thế này. Chúng ta có thể làm tốt hơn thế này. Chúng ta có thể làm tốt hơn nữa không ạ? Có một lần Hàn Mặc Tử bật ra một câu thơ thẩn là: thuyền ai đậu bến sông Trăng đó, có chở Trăng về kịp tối nay. Con thuyền chở đầy Trăng cũng đã một lần lỡ nhịp với nhà thơ tuổi đời đắm say chờ đợi. Con thuyền chở đầy dân chủ tự do cũng sẽ lỡ nhịp với chúng ta thưa ông. vì Hồ Chủ tịch đã nói thắng Mỹ, ta sẽ xây dựng 10 lần hơn. Ta đã hơn nhiều lắm kể từ ngày thắng Mỹ tới giờ, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Thi hoa hậu nhiều nhất, hô khẩu hiệu nhiều nhất, nhiều quán nhậu nhất, tai nạn giao thông nhiều nhất, mối sinh tồi tệ nhất, truy cập hình sách khiêu dâm nhất, hối lộ và tham nhũng nhất, thù và yêu Mỹ nhất. Có phải điều tôi nói như vậy có đúng hay không? Tôi với JB Nguyễn Đức Vinh đang đi về phía hoàng hôn. Nhưng chắc chắn với một điều là đất nước và tuổi trẻ Việt Nam đang chào đón một bình minh rạng sáng cho quê hương chúng ta, thưa ông. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình nữa, từ cánh đồng Mỹ, trong tâm tình hiệp thông giữa ông và tôi là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta đã có một buổi nói chuyện rất tình nghĩa anh em, người trong, người ngoài. Chúng tôi cầu chúc ông mọi an lành và hạnh phúc, và tiếp tục con đường lẽ phải ông đang đi. Và chắc chắn đi song hành với ông có những chương trình như Từ Cánh Đồng Mây và tất cả các cơ quan truyền thông tại Hoa Kỳ này. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, anh Lê Sương, anh Tâm Án, cô Sắc Trăng Sư, anh Việt Hải, thuộc diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình của người Việt Nam thân mến, chúng tôi luôn luôn mong mọi an lành và may mắn đến với quý vị. Xin chào tạm biệt nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Trời thân yêu, anh bay xa mãi.